mệt chưa? Bây giờ trong thời gian quý vị có ai có câu hỏi không? Nếu có thì mình có thể đưa giấy lên hỏi, hoặc là mình trực tiếp mình hỏi. Có một câu hỏi, hai câu hỏi. Kính bạch thầy, con có hai câu hỏi. Một, lúc má con mất, nhiều người dặn rằng không được khóc hoặc đụng vào để người mất thanh thản ra đi. Nhưng sau đó nhiều người bảo con rờ thân thể xem hơi nóng ở đâu để biết đi về đâu. Vậy có phải là trái ngược với lời khuyên ở trên không? Xin thầy cho con biết có cần thiết xem người mất đi về đâu không? Thứ hai, khi học đạo con biết rằng đời là vô thường, có sanh nát có tử, sẽ không sợ chết nữa. Nhưng sao trong thâm tâm con vẫn sợ chết? Thầy có phương pháp nào chỉ dẫn để con không phải sợ chết nữa không? Câu thứ hai này sao giống thầy quá. Giờ câu thứ nhất, người ta dặn là khi mà cái người sắp mất, mình không có khóc hoặc là đụng vô người mất. Ở đây con Hòa xin nói rõ cái chỗ này. Cái khóc là cái cảm xúc của con người thì không thể nào mà không có. Quý vị có khóc thì cứ khóc, nhưng mà đừng rên. Mình rên rồi mình lại mình lắc cái người mất á, rồi mình rên hừ hừ đó, rồi má ơi đừng có bỏ con, mai sau chim kêu dưỡng hú mà biết nhà má đâu. Đừng có rên rồi. Nhưng mà cái cảm xúc trong lòng mình khóc nó lỏng tránh vậy. Ngay cả bản thân quý thầy, thôi Pháp Hòa nói Pháp Hòa đi, là quý vị biết Pháp Hòa đi hộ niệm là Pháp Hòa thường bị khóc. Mà nếu mà Pháp Hòa đi hộ niệm cho những Phật tử, những bác mà mấy chục năm nay gần gũi mình, chăm sóc mình, lo lắng cho mình, bây giờ mình bác đó nằm sắp mất, mình lại mình niệm Phật cho bác đó dễ dầu gì mình không khóc. Nhưng mà mình khóc là mình tiếc thương một người Phật tử, đó là cái tình cảm của thường tình. Nhưng mà mình sẽ biến cái đau thương nó trở thành là cái sức mạnh để hộ niệm cho người đó. Chứ mình không có lắc, mình không có rên, mình nói bác ơi đừng chết bỏ con, ở lại nấu vài tô mì gói cho con, rồi ví dụ vậy, không có rên. Nhưng mà cái chuyện mình khóc là không tránh được. Cái điều thứ hai mà nói là không được đụng, mà sau đó biểu rờ đó, rờ với đụng nó khác. Ví dụ như bây giờ á, mà người ta nói như thế này nè, sau 8 tiếng mình rờ vô cái thân của người mất, và tùy theo cái chỗ để mình biết là cái người đó đi đâu, và nó căn cứ theo một cái bài kệ. Cái này là kinh nghiệm của chư tổ. Thì chư tổ đại lễ là cái bài kệ như thế này: đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh cước tất cái ly, địa ngục cước bản xuất. Nếu mà mình rờ trên thân của người mất mà người đó lạnh toàn thân, mà chỉ còn trên cái đỉnh đầu này còn ấm đảnh nè, thì cái người này sanh về chỗ thánh, gọi là đảnh thánh. Đảnh là cái đỉnh ngay đây, mà rờ đây mà thấy ấm là người đó về cõi thánh. Nhưng nếu mình rờ con mắt, mà con mắt mà nó ấm thì người này sanh cõi trời, cho nên là đảnh thánh nhãn sanh thiên. Nếu mình rờ người đó mà ngay cái lòng ngực, mà cái lòng ngực còn ấm thì người này sanh về cõi người, gọi là nhân tâm. Nhân là người, nghe đây, nhân ngực. Còn nếu mình rờ cái bụng, mà cái bụng ấm mà toàn thân lạnh, thì người này sanh về loài ngạ quỷ, gọi là nhân tâm ngạ quỷ phúc. Phúc là cái bụng. Bàn sanh tất cái ly, nếu người nào mà rờ cái đầu gối mà thấy cái đầu gối mà ấm thì người này sanh về xúc sanh. Bàn sanh mà ngay cái đầu gối, bởi vì đầu gối là bò, con vật nó bò đó. Địa ngục cước bản xuất là người nào lạnh ống với dưới lòng bàn chân, thì coi như là địa ngục. Cho nên cái người mà sắp mất á, đa phần á, cái người đang nằm hấp hối mà sắp mất á, là người ta sẽ rờ cái chân trước. Bởi vì thường theo lễ thường là chết từ dưới chân chết lên. Thì trong khi mà chết từ dưới chân chết lên á, ta kêu là lâm mạng. Cái giờ phút lâm vào cái chỗ cái mạng của mình nó còn mỏng manh, cho đến một phút nào đó mình thở ra mà nó chấm dứt ngay cái chỗ đó, ngay cái giây phút mình không còn thở nữa, gọi là chung thời. Cái chữ mình hay nghe đó, lâm mạng chung thời đó, mình lâm vào cái giờ phút cái tánh mạng của mình nó hết rồi. Nó như cái ngọn đèn cạn dầu và nó đang cháy, những cái dầu nó đang rút lên cái tim và nó cháy cái tim dầu còn lại. Mà đến một lúc nào nó rút hết dầu rồi, nó khô rồi, hụt, nó lửa nó tắt đi rồi, thì ngay cái giờ phút đó gọi là chết. Chết là chung thời, chung là kết. Thời này chung rồi, hết rồi. Rồi người ta mới rờ cái chân, người ta rờ vậy để người ta nghĩ rằng, để ta yên tâm đi đâu. Còn ví dụ như bây giờ người sắp mất á, là lý do nào mình không cho sốc cái người đó, không cho đụng cái người đó. Mình đụng được nhưng mà nhẹ nhẹ, còn không cần thiết thì đừng đụng. Bởi vì đụng như vậy thì cái lúc mà người sắp chết á, toàn thân của họ là đau nhất. Cho nên mình đụng vô đó, họ đau lắm, họ sẽ khởi phiền não. Rồi cái phiền não đó có thể dẫn họ đi tới những cái chỗ tối tăm đau khổ. Cho nên vì muốn trợ niệm cho cái người mất này được thanh thản từ thân cho tới tâm để họ ra đi, thì chúng ta bớt cái sự đụng chạm mạnh vào thân người đó. Bây giờ mình tưởng tượng hôm nào mình bị cảm sốt thôi, mình mẩy mình nó ê ẩm nó rêm hết thôi, ai đụng vô mình chịu nổi không? Bữa nào mình nhức đầu thôi mà ai mà đụng vô mà từng cái chân tóc nó cũng đau nữa. Đó, mình chỉ đau cảm thường mà còn như vậy thì huống chi cái giờ phút lâm mạng chung thời. Hiểu ý không? Cho nên lý do mà không đụng là như vậy. Rồi lý do rờ để coi người mất đi đâu là như vậy. Còn mình có rờ vô người đó để biết đi đâu, để mà mình thí dụ lỡ mình biết cái người đó đi vào những cái chỗ khổ đau, thì mình ráng mình làm phước, làm lành, tụng kinh để mà hồi hướng công đức nâng đỡ người đó đi lên thêm. Vậy thôi. Còn cái chuyện mà biết rằng đời vô thường, có sanh có tử, mình có chết là có sợ là chuyện thường. Nhưng mà nhớ như thế này, chết không có đáng sợ, mà sợ chết mới khổ. Chết không có khổ, bởi vì chết rồi biết gì nó đâu khổ. Nhưng mà còn sống đây mà sợ chết đó, nó mới khổ. Ngay còn sống sờ sờ đây mà không lo cái sống đó, cứ lo nghĩ tới cái chết rồi cứ buồn khổ hoài, thì cái đó khổ thiệt rồi. Thí dụ thôi nè, có ly nước uống nè, uống xong trời ơi, uống chi, lát nữa đi ra không thèm uống đâu. Nói vậy được không? Biết rằng uống vô thì 2 tiếng nữa nó sẽ đi ra, nhưng mà không thể không uống. Có một chú tiểu nọ, chú đang tưới hoa, thì có một Phật tử tới đây nói Lý Bát Nhã chứ. Nói chú, cây này đồ giả mà chú tưới làm gì? Chú tiểu cũng bình an lắm. Chú nói dạ, tại nó giả mình mới tưới. Nếu nó thiệt tưới làm chi? Nó thiệt là nó không cần nước. Cái chân thật thì nó đâu có bức, nó đâu có biến dạng. Còn quý vị gọi là hoa này là hoa thật, nhưng mà trên thực tế đó nó cũng là giả, tại vì không tưới thì chăm sóc rồi nó chết sao. Cho nên thật với giả nó bất phân. Mình nhìn cái này mình kêu thật, hoa ni lông mình kêu giả, phải không? Nhưng mà với cái nhìn mà trong suốt của cái sự quán chiếu thì cái hoa này cũng là hoa giả. Cái thân này kêu thân thiệt, còn thân này thân nhựa, thân sáp. Rồi mình không có chăm sóc, biết nó là giả mà phải chăm sóc. Bởi vì chăm sóc nó, dưỡng nó được bao nhiêu để nó tiên tu. Còn bây giờ có sợ chết không? Càng sợ chết thì phải ráng tu nhiều, để lỡ có chết không có sợ, mà lỡ có đi thì cũng có hành trang. Cho nên càng sợ chết thì phải ráng tu. Mà thân thể mà nói thì sợ chết không có khổ, sợ chết mới khổ. Đừng có sợ chết, khổ lắm. Bạch thầy, Phật tử đã quy y rồi, có nên đi những chỗ thờ thần miếu chùa ông bà chúa xứ, chứ không phải bà chuối xứ nha. Trong này để ghi là bà chuối xứ, không chúa xứ. Quý vị nhớ đó, cái này là cái tập nghiệp của tất cả Phật tử. Quy y thì cũng quy y vậy, tu hành thì cũng tu vậy, nhưng mà nghe đền ông đền bà mà lưng mình cũng đi à, chỗ nào lưng mình cũng đi hết á. Ở đây mà ai dám, họ không biết được bao nhiêu người không đi chùa Quan Đế ở đây, thấy không, đi lên xin xăm, đi lên là xin lộc gì đó. Thành thử cái này thì quý vị có đi cũng cứ đi, không bị gì, có cản cũng có được đâu cản. Nhưng mà biết là mình đi thì cứ đi, nhưng mà thủy chung thì cái đó chỉ là cái tạm, cái gốc là mình tu cho an vui vậy thôi. Kính thầy, con rất hân hoan được biết thầy đến Mỹ và thuyết pháp tại chùa An Lạc. Con thành kính cầu xin Đức Phật gia hộ cho thầy được sức khỏe trên đường hoằng pháp. Sau đây con xin hỏi thầy vài câu hỏi. Thưa thầy, con đã quy y từ nhỏ, con đã giữ giới được 4 giới, nhưng con vẫn còn ăn cá. Con cảm thấy con vẫn còn tội lỗi trong việc sát sanh. Sau này con thường nghe dĩa các thầy thuyết pháp, có nói rằng các bậc sa di giữ 10 giới, tỳ kheo giữ 240 giới, các ni giữ bên trên 300 giới. Thầy vui lòng cho con biết các giới này được không? À, cũng dễ thôi. 250 giới cộng 348 giới cộng 10 giới sa di, thêm 5 tiếng nữa. Ngồi nổi 5 tiếng nữa nói. Con thường nghe dĩa các thầy tụng kinh, ngoài những bài tụng chú Đại Bi, kinh Phổ Môn và kinh Vu Lan Báo Hiếu, con muốn biết tụng kinh nào nghe tốt hàng ngày. Khi đã xuất gia mà cha mẹ bị bệnh, lúc về già thì người xuất gia có được phép săn sóc cho cha mẹ không? Chà, hay quá. Câu hỏi thứ nhất, mình thọ giới rồi mà mình vẫn còn ăn mặn. Nói chung là ăn mặn chứ không phải ăn cá không đâu nha. Tại vì Phật tử này thiệt thà lắm, nó thích ăn cá, nó ăn cá. Thật sự ra đó, cái này không sao. Bởi vì đâu có ai ép mình ăn chay trường, phải không? Ăn chay kỳ. Nhưng mà người nào đã quy y năm giới rồi đó, thì cái giới đầu tiên là không sát sinh gì, để giữ lòng từ bi. Thì bây giờ quý vị nào đã quy y rồi thì hoan hỷ mỗi tháng ít nhất là một ngày chay. Đó là ít nhất nha, không có trả giá nữa à. Không? Rồi thì lâu lâu, chừng 5 tháng, 6 tháng, 1 năm mình thấy khá khá, mình ăn quen rồi, tăng lên 2 ngày. Mình là đốn ngộ nhưng mà tiệm tu. Đốn ngộ là sao? Đốn ngộ là mình hiểu đạo rất lẹ, rất mau, nhưng khi tu thì tu từ từ. Bởi vì quý vị còn bổn phận trong gia đình, quý vị không thể nào thiếu bổn phận gia đình mà lo tu được nha. Phật không có khuyên ai tu mà thiếu bổn, quên đi cái bổn phận của mình. Thậm chí những vị ăn chay trường rồi mà vẫn còn phải nấu cho con đó, cứ nấu, tại vì đó là bổn phận của mình. Còn mình tu là chuyện của mình, còn cái chuyện mình phải làm bổn phận cho con là phải làm. Khi nào con lớn hết rồi mình không phải lo nữa thì cái chuyện đó tính sao. Còn mình thọ sa di, tỳ kheo, tỳ kheo ni mà hỏi là con, thầy có cho con biết được không á, thì không được. Là bởi vì á, giới Bồ Tát á, cái giới của Bồ Tát á, là mình được nghe, dù chưa thọ nhưng mà vẫn được nghe. Bởi vì mình nghe để rồi mình biết, mình thọ. Còn giới của các vị xuất gia rồi á, xuất gia rồi đó là bổn phận của mình, xuất gia mình thọ giới đó, mình học giới đó. Còn bây giờ quý vị có học, quý vị cũng có xuất gia đâu mà quý vị học, hiểu ý không? Còn người Bồ Tát á, tại gia đó, là nghe rồi thì có cơ hội phát tâm thọ giới. Cho nên hai cái trường hợp này nó khác. Được nghe. Bất khả, bất khả. Còn nếu mà đây là hỏi rằng tụng kinh nè, bây giờ hỏi rằng là kinh nào tốt nhất? Kinh tế. Bây giờ quý vị nào mà tụng kinh đó, các cái bản kinh mình tụng hàng ngày đó, quý vị cứ giữ, quý vị tụng. Kinh gì mình tụng mà mình cảm thấy mình có cái sự an tịnh, mình rất là phù hợp với cái quyển kinh này, mình tụng để mình thâm nhập nghĩa lý, thì quý vị cứ tụng kinh đó, không sao hết. Dù là Chú Đại Bi, dù là Phẩm Phổ Môn, dù là kinh Di Đà, quý vị cứ tụng. Kinh nào cũng được. Còn khi mà cha mẹ mà già rồi, mà người xuất gia có chăm sóc được không? Cái điều này là dĩ nhiên là được. Khi cha mẹ còn khỏe, mình đi xuất gia. Một mai cha mẹ già không ai chăm sóc, mình xin phép nhà chùa cho mình về làm bổn phận chăm sóc cha mẹ già, không có gì trở ngại hết. Khi cha mẹ trăm tuổi già, mình trở về chùa, mình tiếp tục mình tu. Còn trong thời gian mình chăm sóc cho cha mẹ, mình vẫn tu, nhưng mà cái điều là mình không phụng sự được cho Tam Bảo nhiều, vì mình phải lo cho cha mẹ. Nhưng điều đó phải làm, bởi vì cha mẹ đời này có công ơn sanh mình ra, nuôi mình lớn, tác thành cho mình được cái con đường xuất gia, cái chí nguyện của mình. Mình độ tất cả chúng sanh mà mình không giúp cha mẹ mình thì coi như mình thiếu bổn phận. Bởi vì cha mẹ mình cũng là chúng sanh, mà độ tất cả chúng sanh mà cha mẹ mình không tính chúng sanh sao? Đó là mình nói chung đó. Còn nếu nói về cái hiếu nghĩa thì phải thôi, tại vì đó là cha mẹ của mình. Cho nên quý vị nào có đi xuất gia, cứ đi xuất gia. Bây giờ có người chăm sóc cha mẹ thì quý vị khỏe. Còn nếu mà lỡ một mai cha mẹ già bệnh không ai lo, quý vị cứ xin sư phụ về chăm sóc cho cha mẹ, không có chuyện gì trở ngại hết. Kính bạch Thầy, Thầy từ bi hoan hỷ giải đáp cho chúng con được thấu triệt câu sau đây. Bạch Hào uyển chuyển ngũ tu di, thám một trừng thanh tứ đại hải. Nguyên cái bài kệ đi. Này thêm bài nữa, để đó lát tính. Thưa Thầy, làm thế nào là người hai mặt? Trời đất, cái câu này làm sao? Làm thế nào để biết người đó hai mặt? Người có hai mặt như vậy có nguy hiểm không? Có chơi được không? À, bây giờ mình hiểu hai mặt rồi. Thì có gì đâu. Hai mặt là một bên này mình để cái mặt thiệt, sau lưng gắn cái mặt nạ, thì là hai mặt. Phải vậy không? Bể rồi. Như thế này, mình đâu có chứng thánh được mà mình biết ai hai mặt, ba mặt, bốn mặt, phải không? Nhưng mà căn cứ trên những cái hành xử trong đời sống hàng ngày thì mình biết người này có phải là thiện hữu tri thức của mình không. Nếu mà đúng là thiện hữu tri thức thì mình gần gũi nhiều chút để mình học. Không phải là thiện hữu tri thức, mình cũng không cần bo xì nghỉ chơi, mà mình chỉ cần lơi bớt, tránh bớt là được rồi. Bởi vì mình sống trong đời giữ làm sao thêm bạn bớt thù. Từ nay con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không. Mình sống thêm được một người bạn đỡ hơn một kẻ thù. Nếu người đó không có hợp với mình để mình chơi, cũng không nhất thiết phải biến cái người đó thành kẻ thù. Bất quá là bây giờ họ với mình là người quen mà không còn là người biết nữa. Ai hỏi là tôi có quen nhưng mà biết thì tôi không làm, phải không? Mà trong bảy cái pháp để tránh được cái sự phiền não thì Phật có nói một câu, đó là Phật có dạy một cách là né tránh. Né đây không có nghĩa là người đó ngồi đó, mình đang ngồi đó, người kia mới vừa tới ngồi, mình đứng dậy mình bỏ đi, để mình biểu lộ là I don't like you. Không cần, cái đó nó lộ quá rồi. Né tránh đây là trong cái tâm của mình. Mình đừng có ghim cái người đó vô trong tâm mình nữa. Được rồi. Quý vị hiểu ý mà nói ha. Cho nên mình không phải là người chứng thánh để mình biết ai hai mặt ba mặt. Mà thậm chí bản thân mình đây nè, mình còn chưa biết là mình mấy mặt nữa. Bởi vì Phật Tổ đã nói rõ một câu, phải không? Phật Tổ nói rõ một câu là lâu nay mình chưa hề biết cái bản lai diện mục của mình. Bản lai diện mục là mặt mũi xưa nay. Thôi đừng nói chi xa. Có bữa nào mình nấu ăn, lỡ miếng lọ nó dính trên mặt mình hay một cái gì đó nó dính, mình đôi khi cả ngày mình quên nhìn, là mình cũng không biết là trên cái mặt mình nó có dính nữa. Ở đây ai coi Tây Du Ký rồi, quý vị có nhớ một hôm nọ Tôn Ngộ Không lén vô trong cái hoàng cung và cạo đầu hoàng hậu với lão vua, nhớ không? Triều thần gì bị cạo đầu sập hết trong cái sáng hôm đó. Tới hồi sáng ra thì ông hoàng thượng ông nhìn bà hoàng hậu ông cười thôi là cười, bà hoàng hậu nhìn ông vua rồi cười thôi là cười, rồi hai vợ chồng nhìn quần thần cười thôi là cười, rồi quần thần nhìn hai vợ chồng cười thôi là cười. Rốt cuộc rồi thì họ lột cái mão xuống thì mới biết là ai cũng bị cạo trọc đầu. Cái câu chuyện đó muốn nói cái gì chứ không? Mình nhìn người khác cái mình cười, rồi người khác nhìn mình người khác cũng cười. Rốt cuộc lột cái nón xuống thì ai cũng giống nhau. Quý vị hiểu ý câu chuyện đó không? Thôi bây giờ á, nếu mình nhìn ai mình có cái tâm mình nghĩ ô người này hai mặt thì thôi mình cứ sống một mặt đi. Tại vì một mặt mà mình sống đó thì tự nhiên mình làm lộ người hai mặt. Trong một cuốn phim mà quý vị xem đó, cái người đóng vai ác chừng nào thì nó làm rõ cái vai chánh của cái người đóng phim này. Một cuốn phim mà hai người ác hết cũng không hay, mà hai người hiền hết cũng không hay. Trong một cuốn phim nhất định phải có một người xấu và một người thiện. Mà cái người càng xấu thì nó làm rõ cái người thiện. Cho nên mình coi phim á, mà mình ngồi ngoài này mình chửi cái thằng làm ác đó. Thằng cái anh diễn viên đó ảnh mừng lắm, vì ảnh diễn đạt cái vai ác đến mức đến nỗi người coi mà còn phải ghét không? Câu hỏi gì nữa đâu rồi? Bạch thầy, tại sao con thọ nhiều mà kêu khổ liên tục? Vì con có hai con gái, nó có hiếu, nó tưởng cho ăn nhiều là thương. Con năn nỉ tụi nó để cho con ăn muối mè, gạo lứt mà suốt năm chưa được ăn một ngày. Xin thầy cho con ý kiến. Con thọ khổ quá thầy ơi. Con xin tạ ơn thầy. Quý vị thấy cuộc đời khổ không? Rõ ràng là khổ. Khổ là sao? Sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu muốn không được khổ, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ. Thân tâm mình thịnh suy, nó gọi là nó bức bách nhiều, nó khổ lụy nhiều cũng khổ. Được ăn nhiều cũng khổ, không cho ăn cũng khổ. Thương cũng khổ, mà không thương cũng khổ. Có một cái sư cô đó, cổ đi đâu cổ cũng ôm cái ông Phật của cổ theo hết á. Rồi mỗi lần mà cổ muốn thắp hương là cổ xông cái bình trầm. Có một bữa nọ cổ đi vô cái chùa đó có nhiều Phật, cổ không muốn mấy ông Phật khác ké, cho nên cổ mới để cái bình trầm ngay lỗ mũi của Phật cổ. Rồi rốt cuộc rồi thì cái bình trầm nó khói nó xông lên, rốt cuộc ông Phật của cổ cái lỗ mũi đen thùi. Qua cái câu chuyện đó, người ta kết được cuộc một câu sao với ông ta nói: trên đời này được người thương nhiều chưa chắc dễ chịu. Đồng ý không? Thầy mà được thương quá thầy cũng khổ nữa. Thôi bây giờ như thế này, bác muốn ăn gạo lứt muối mè mà không ăn được là tại con cái nghĩ rằng bác không có đủ sức để ăn gạo lứt muối mè. Thôi bây giờ Pháp Hòa đề nghị là bây giờ hai bên đều đều với nhau. Bác nói với các con là bây giờ má ăn gạo trắng, má không ăn nữa, bây giờ má ăn gạo lứt, ăn chung với thức ăn các con lo. Thay vì ăn gạo lứt muối mè, bây giờ ăn gạo lứt với thức ăn thì nó cũng đỡ hơn. Tại vì cái gạo lứt dù sao đi nữa đó, nó vẫn tốt hơn là cái gạo trắng. Thì bây giờ á, mình không được cái này thì mình bày cái khác. Chứ bây giờ đã không gạo lứt rồi, không muối mè rồi thì khổ hơn nữa, phải không? Thành thử ra thôi, mình biết rằng con cái là tại thương mình. Còn mình á, nhìn lại những người khác già không ai chăm sóc, nằm hoài không ai lo, bây giờ con cái nó lo, đó là cái phước. Thì thôi bây giờ mình nói là thôi má thấy cái gạo trắng ăn nó nhiều đường, ăn nó không tốt, bây giờ má nấu gạo lứt má ăn, ăn chung với thức ăn các con nấu. Như vậy thì cái từ một nhà đề huề với nhau, không có gì trở ngại nữa hết. Vậy được không? Bác ăn vừa đủ thôi, ăn tri túc đó. Cái trường hợp của bác là khác nha bác. Cái trường hợp là mình sợ tội, mình ăn là không nên. Tại vì mình già, mình lớn tuổi rồi, mình biết sức khỏe của mình ăn. Cái người trẻ ta ăn ráng được, còn mình già đừng ăn ráng. Ăn ráng là nó sanh bệnh, nó đi sớm chứ không tu được. Cái ráng nó không nên, phải không? Cái ráng ăn mà để rồi không có thân để mà ráng tu thì nó uổng. So với cái ráng tu với cái ráng ăn thì cái ráng ăn nó ngon, nó tiện lợi hơn cái ráng tu. À quên. Cái ráng tu nó sướng hơn cái ráng ăn. Cái người trẻ ta ráng ăn không sao, mình lớn tuổi đừng ráng ăn. Tại vì mình phải giữ thân để mình còn thân để mình ráng tu. Hai cái ráng rồi ráng nó lộn. Rồi thôi như vậy đi ha, để quý vị mai về còn đi làm. Cái câu này đó xin cho Pháp Hòa khất lại. Rồi hôm khác Pháp Hòa sẽ nói cái bài này trong một cái băng nào đó, rồi quý vị tìm nghe. Chứ cái bài này mà nói thì nó lâu lắc lắm, nó nhiều thứ trong này lắm. Thì Pháp Hòa sẽ giữ câu này lại, để hôm nào rồi Pháp Hòa sẽ giải thích thêm. Rồi bây giờ có ai hỏi gì nữa không? Rốt cuộc của Hồng Thà.
Là thành trẻ, mà ngoài là con nghe thầy nói là thành chỉ, thầy có biết cách nào? Dạ, là cô là mình anh như là Phật cảm ơn.
Bạch thầy, con của người bác cứ bảo mẹ con là khi con cứ bảo mẹ của con là khi có thân nhân trong nhà qua đời thì khi liệm phải bỏ vào miệng một đồng xu, còn mới 7 hạt đậu đỏ và 9 hạt gạo không gãy còn nguyên hột vào miệng. Con không đồng ý với ý kiến này vì con nghĩ đó là mê tín, nhưng mẹ con lại muốn nghe lời bác của con. Tối nay mẹ con có mặt tại đạo tràng này, con xin thầy quan hỷ chỉ bảo cho mẹ con. Thì thật ra cái này nó không phải mê tín, cái này nó chỉ là cái phong tục. Xin thưa với đại chúng là mỗi một quốc gia, mỗi dân tộc ai cũng có những cái phong tục tập quán của mình. Cái lý do nào mà ông bà mình ngày xưa bảo là khi chết thì phải để, có khi thì người ta để gọn lắm, ta để đàn ông thì 7 hột nếp, đàn bà thì chín hột nếp, dâng miếng vàng. Bởi vì nếp hay là vàng hay là bạc là tượng trưng cho những cái gì quý báu nhất. Bạc vàng là tượng trưng cho vật chất, nếp gạo là tượng trưng cho món ăn. Vì vậy mà người xưa thường dùng cái từ là ngậm ngọc mà đi. Nếu mà nói theo người Trung Hoa đó là làm ma no còn hơn làm ma đói. Cho nên quý vị mà coi phim Tàu, quý vị mới thấy là cái người nào mà sắp bị tử hình á là thường là được nhà quan cho một bữa cơm no, để coi như là tiễn người đó lên chín suối đi đường. Thì cái này nó không phải là cái mê tín, hay là cái này nó không phải là đúng sai, mà nó chỉ ở cái chỗ là phong tục. Vì có cái ý tốt là muốn cho cái người đó no đủ ngậm ngọc mà ra đi. Nếu mình thấy cái điều đó nó không có gì là quá đáng thì thôi mình cứ làm. Bởi vì cái đó là phong tục đẹp của ông bà, cái ý tốt của người xưa. Chẳng hạn như là mình để khăn tang. Tại sao mình để khăn tang trắng mà không để khăn tang đen? Bởi vì khăn tang trắng là tượng trưng cho sự cầu chúc cho người mất sớm sạch nghiệp mà ra đi. Bạch nè, màu trắng là tượng trưng cho bạch, màu đen là tượng trưng cho hắc. Cho nên cầu cho người thân mình bạch nghiệp mà đi, cho nên để khăn tang trắng. Rồi tại sao khi cúng người ta để một đôi đũa ở giữa, hai chiếc hai bên? Thì người ta mới nói rằng vì khi mà cái người mất là có một cái người, hai người kèm đi hai bên. Cái ông kem, phải kêu ông kem. Mà cái ông kem này mà ông có nguyên đôi đũa mà ông ăn là ông ăn lẹ lắm, ông sẽ hối người thân mình đi về cho gấp. Cho nên để một chiếc cho ông ăn chậm. Làm như là kem lúc nào cũng người Việt, giờ đuổi gặp kem Ấn Độ làm sao? Không, kem Ấn Độ đâu cần đũa muỗng gì. Thì cái đó là cái phong tục, nó không có hại ai. Thì chúng ta có đôi lúc chúng ta cũng du di để mà cho vui vẻ trong nhà gia đình, vì đó là một cái phong tục, không phải mê tín. Còn cái chuyện mà ví dụ bây giờ quý vị mà gặp người thân mất, mình đốt nhà, đốt cửa, đốt nhà lầu xa hơi rồi đó, tránh đi. Là cái thời xưa đó, là vua chúa nhà giàu chết đó, là hay đem tiền của chôn chung. Đem tôi tới chôn chung. Quý vị có nhớ cái chuyện đó ngày xưa không? Nhà giàu là làm như vậy hết. Thì có một vị tổ á, ngài biết được cái chuyện này, cho nên ngài mới nói với các nhà đình giàu đó là quý vị đừng có đó chôn cái người sống như vậy, không có xài được đâu. Ngài muốn cứu cái người sống, cho nên ngài mới nói là mấy ông làm đồ giấy á, mấy ông đốt đi để xuống dưới lo cho người chết. Nói như vậy ngay cái thời điểm đó, đó là để cứu những người sống, những cái người nghèo mà phải bán thân cho những gia đình giàu. Và một khi bán thân rồi là không còn là của mình nữa, không còn người thân của người thân mình nữa, mà mình phải chết chung với người chủ mình. Thì cái hòa thượng này mới cứu cái người sống đó mà bày cái chuyện làm đồ giấy, và đồng thời á, cũng bày cho công ăn việc làm cho dân nghèo. Lúc đó, đó dân nghèo không có việc làm, thì người, cái vị đó mới bày á, là đốt giấy tiền để làm gì biết không? Để cho dân nghèo đi lượm giấy, giấy dụng á, về in tiền này tiền kia lên bán cho nhà giàu. Thì nhà giàu có tiền thay vì chôn không xài được, thì lại lấy cái tiền đó mua cái đồ giấy của những người nghèo này, để giúp cho người nghèo này có tiền sống thiết thực hơn và không làm cái chuyện tổn phí. Quý vị có thấy được cái câu chuyện mà kể không? Thì nó có tích, nó có cái nguyên do. Và bây giờ cái tập tục đó nó cứ liên tục truyền cho tới bây giờ. Bây giờ họ bán còn tinh vi hơn nữa. Họ bán cell phone nha. Họ bán iPod nha. Họ bán cái đồ chạc nha. Họ bán Mastercard nha. Họ bán luôn cái đồ cà nha. Không có thiếu gì hết. Phải không? Mà Pháp Hòa mới đọc báo đây. Ở ngoài Hà Nội, một cái mùa này đây nè, người nhân gian ở bên ngoài mà nó nói là Phật tử nhân gian ở ngoài đó, họ xài, họ mua mấy cái giấy đó là 450 triệu đô, triệu đồng tiền Việt Nam. để mình xài cho những cái đốt đó, nó không có cần thiết. Rồi bây giờ đó, người ta đi chùa đó, người ta khấn á, không biết khấn, có những dịch vụ khấn luôn, khấn mướn. Để cái bảng nè, con đi thi ha, vợ mang thai ha, chồng thất nghiệp ha, gia đình đổ vỡ ha, mình rơi vào những cái trạng huống nào đó, mình lại mình nói với cái người đó, rồi họ khấn mướn giùm cho mình. Họ đi vô, họ ghi tên tuổi rồi xong, rồi thắp hương, thay vì mình khấn, mình không biết khấn, mình mướn người ta khấn 10.000 bài. Pháp Hòa làm cái nghề đó được. Cho nên này là cái này nó không có mê tín gì, nhưng mà cái này là cái phong tục. Ví dụ như bây giờ cái mình quan niệm là cái người thân của mình á, khi mà mất đi rồi thì cũng giống như lúc sống vậy đó, cũng phải ăn uống gì, cho nên mình phải cúng, phải không? Mà trong đạo chúng ta gọi là gì? Mượn cái huyễn để độ cái chơn, thì là dĩ huyễn độ chơn, mà lấy cái mượn cái hình thức cúng hoại đó để độ cho người sống. Thí dụ nha, tục đế đây nè, trong đạo Phật có hai cái cách tu, một hai cách mà truyền đạo đó. Tục đế là mượn pháp thế gian, chân đế là nói cái sự thật. Làm gì có chuyện mở cửa mã, ai dưới đó đâu mà mở mã đâu mà mở. Rồi làm cái cầu thang đàn ông 7 nấc, đàn bà 9 nấc, rồi làm 5 cái ống tre cắm 5 góc mộ, rồi lấy 5 thứ đậu rải xung quanh, rồi cầm con gà đi vòng vòng, rồi con gà nó không kêu còn đập cho nó kêu nữa. Hỏi kêu kêu làm chi vậy? Kêu để cho người chết ở dưới nghe mà chòi lên. Đó là cái phong tục, mình không cần làm đó nữa. Vì cái đó không có, ngày xưa là người ta đi cúng sau 3 ngày đó, chôn cất rồi ta muốn ra đó ta coi cất chôn sao. Giờ ra không có cúng gì nó kỳ, mới bày ra cái lễ cúng gọi là mở cửa mã. Rồi bây giờ mời Pháp Hòa đi ra mở cửa mã, Pháp Hòa biết gì đâu mở. Nhưng mà cũng đi, đi như thế này, đi ra ngoài đó Pháp Hòa giảng ý nghĩa mở cửa mã. Pháp Hòa nói là bây giờ quý vị lấy 5 cái cây này là cấm phải không, hay là 5 thứ đậu nè. Đậu là một cái loại hạt có thể rơi xuống đất rồi nó gieo lên. Thì cái ý người xưa người ta muốn nói là cầu chúc cho con cháu làm ăn phát đạt, làm đâu đậu đó. Cái chữ đậu mà người ta rải là ta nói vậy đó. 5 thứ là theo Nho là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Mình lấy 5 cái đó ra mình giảng. Giảng xong mình móc vô của Phật, mình nói 5 giới. Và quý vị từ nay về sau nhớ nha, phải sống có nhân, có nghĩa, có lễ, trí, tín. Mà được như vậy thì từ nay về sau con cháu vui vẻ, gia đình sung túc, hạnh phúc, an vui. Đấy, giờ không có con gà sao, nó khỏi cần gà, phải không? Con gà mà đi vòng vòng nó tượng trưng cho con gà mà nó lạc đàn, nó mất mẹ, nó kêu ăn ác vậy đó. Cái ý hồi xưa người ta nói con gà mà đi vòng vòng là tượng trưng cho người con mà mất mẹ thì giống như gà bị lạc đàn. Cho nên bây giờ là mình làm cái con cái không có gà. Hồi đó có một cái ông thầy đó, ông đi cúng cho người ta đó, mà gia đình nó nghèo quá không có tiền mua gà, mà ông thầy ông xuống ăn cắp con gà thì để về ông cúng. Thì cái đó là cái phong tục thôi, không có dính dáng gì tới Phật giáo hết á. Nhưng mà bây giờ á, là người ngoài đời họ ham thích như vậy, mình không làm vậy thì không độ được họ, cho nên rồi thôi cũng phương tiện độ. Quý vị biết không, khi mà người thân ở rót trà cúng thất, rót trà cúng đó, thì trong khi mà người thân rót trà cái mình than cho một câu, mình than cái câu gì? Ví dụ như cái câu là lên non mới biết non cao thấp, xuống biển mới hay biển rộng sâu, nuôi con mới bớt biết ơn cha mẹ, cực khổ lo con đến bạc đầu. Con nghe vậy con thấm thía vô cùng, cúng chung trà đó mà cả tất dạ của mình. Như vậy là mượn cái hình tướng mà rót ly trà để có cơ hội mình nói một bài kệ. Rót trà lần thứ hai mình tháng câu khác: tình người xuân mộng, sự thế thu xương, sống chung nhà những thác riêng đường, đến vui vẻ khi đi thương tiếc. Rót lần thứ ba mình tháng câu: than ôi người cõi thế biết đâu chừng, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân, đáo để có sanh thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Nghe vậy thâm, bình thường kêu lại họ đâu có nghe, nhưng mà nhờ có người thân mất đó phải quỳ để ông thầy cũng tụng nào, mà nhờ thầy tụng mình nghe mình thấm thía. Đời là vậy, cho nên phát tâm làm lành chút, họ tu chút cho mình đỡ. Quý vị hiểu ý không? Vậy là giải được câu này ha. Rồi, kính thầy cho bài lòng mẹ trời đó. Ở chùa An Lạc có rất nhiều cụ già. Này là yêu cầu cuối cùng phải không? Tối hôm nay Pháp Hòa được cơ duyên gặp tất cả quý vị, thì để đáp lại cái tấm lòng thương mến, xin quý vị cũng muốn Pháp Hòa hát cho quý vị nghe một bài, thì thôi Pháp Hòa xin hát quý vị nghe bài Lòng Mẹ như quý vị yêu cầu.
Trong căn nhà dột cột xiêu thiêu, trước hụt sau con mới thấy lòng mẹ bao la như sông dài biển rộng. Cha con đi xa một mình đã gánh gồng lao nhọc, miệng vẫn cười tươi không gần chút ưu. Dẫu những khi nhà thiếu gạo không tiền, quên sao được mẹ ơi, ngày ngày trên vai gánh nặng tiếng reo hàng nghe dời dời thiết tha. Bán xôi chè để dành dụm nuôi con, mặc áo rách để dành tiền nuôi con ăn học. Ôi mẹ của tôi sao mà cao cả, dáng mẹ hiền từ lời ru êm má. Mỗi khi ngân nga bài ca, lòng mẹ là nước mắt con rơi, thương mẹ thiệt nhiều. Mẹ đã vì con cực khổ bao điều, con đau ốm mẹ cầu trời khẩn Phật cho con mau mạnh lành để được yên vui. Có mỗi khi ban ế mẹ phải ăn xôi, nhường cá canh cho con nó già. Nói sao hết tình thương của mẹ, ôi thật là cao cả vô biên. Ngày nay tóc mẹ đã phơi sương, lưng còng gối mòn, con lớn lên thêm một tuổi là mẹ mất hết một năm gần gũi những thâm tình. Con cứ tưởng đâu mẹ sẽ mãi bên con như bóng bên hình, nhưng khi hiểu ra thì con mới biết rồi có một ngày mẹ phải xa con. Ôi công ơn sanh thành sanh tờ biển non, lòng mẹ thương con làm sao đền trả được. Nghe lời mẹ khuyên con chăm lo học tập, chắc là mẹ vui khi tuổi về chiều. Mẹ ơi nhìn tóc mẹ ngả màu sương tuyết, mắt mẹ mờ dần vì năm tháng khổ đau. Con nghe lòng mình lo sợ làm sao, con sợ mẹ sẽ rời xa con trẻ. Để cho con một đời trong cô lẻ, mất mẹ rồi tìm mẹ ở nơi đâu. Lòng mẹ thương con như biển Thái Bình rào rác, lời mẹ thiết tha như dòng suối ngọt ngào. Thương con mẹ hát ru con vào giấc ngủ, lời ru đời ấm dịu biết giường bao. Mỗi năm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Rồi thôi bây giờ cũng 9 giờ rồi. Thì Pháp Hòa xin một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã không quản ngại thời gian eo hẹp của một ngày thường mà vân tập về đây đông đủ để thăm viếng Pháp Hòa cũng như cùng nhau trao đổi một vài điều trong Phật Pháp. Và một lần nữa chúng con cũng xin tri ơn Sư Bà Viện Chủ đã cho phép chúng con được có một buổi chiều sinh hoạt ấm áp như thế này. Kính chúc sư bà cùng toàn thể quý vị luôn được sức khỏe an vui và tinh tấn. A Di Đà Phật.